Người Việt ở Campuchia giữa tâm bão tranh chấp lãnh thổ. Một loạt các vụ bắt giữ thời gian qua ở Campuchia khiến dư luận nêu câu hỏi là phải chăng vụ tranh chấp ở biên giới đã khiến cộng đồng của người Việt Nam ở xứ sở Chùa Tháp trở thành mục tiêu trấn áp. Tin tức từ Campuchia cho biết mới đây, cơ quan phụ trách nhập cư của nước này đã bắt giữ gần 40 công nhân Việt Nam trong các đợt truy quét ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal, trong khi 72 công dân Việt Nam đã bị trục xuất khỏi vương quốc này. Giới hữu trách được trích lời nói rằng những người trên không có giấy tờ hợp lệ và đã bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh vào Campuchia. Các vụ bắt giữ và trục xuất xảy ra ít lâu sau khi bùng ra xô xát giữa hàng trăm người Việt Nam và Campuchia trên biên giới Tây Nam, khiến một số người lo rằng người Việt ở nước láng giềng đang trở thành tốt thí. Ngoài ra, người Việt ở xứ sở Chùa Tháp còn lo ngại rằng các cơ sở làm ăn buôn bán của họ có thể bị tấn công. Anh Phan Châu, một người sinh sống và làm việc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, cho VOA Việt ngữ biết rằng hiện thời cuộc sống của anh không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng anh nói vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Thật ra thì cũng có một chút lo nào, tại vì là cách đây vài năm rồi, khi mà tình hình mà căng thẳng lên cao điểm những cái đợt bầu cử đấy anh, thì coi như là những người ở bên phe đối lập với chính phủ hiện tại á, thì người ta lại đi đập phá cái cửa hàng của Việt Nam này nọ, thì thành ra là mình cũng lo, nhưng mà bây giờ tại cũng chưa biết sao nè. Thì em nghĩ là nếu mà tình hình nó căng thẳng, nó lan rộng thì chắc là cũng sẽ lại lặp lại tình trạng đó thôi.
Báo chí Campuchia dẫn lời các nhà phân tích chính trị cho rằng cuộc truy quét người nhập cư trái phép không chỉ nhắm vào người Việt Nam và không phải vì lý do sắc tộc. Phe đối lập Campuchia lâu nay vẫn chỉ trích chính quyền Phnom Penh là không siết chặt luật nhập cư, dẫn tới làn sóng người Việt Nam tràn vào nước này. Anh Châu cho biết anh không nghĩ có sự liên quan giữa tình hình căng thẳng chính trị hiện thời với việc bắt giữ nhiều người Việt Nam thời gian qua. Anh nói,
chính phủ từ trước đến giờ là lúc nào cũng có những cái chiến dịch cao điểm mà chưa hết, chẳng qua là có thể là nghĩa là trùng hợp. Người ta là đi không chịu gia hạn passport, các kiểu là cứ tìm cách làm việc trái phép bên này á, thì thành ra chính phủ Campuchia buộc phải bắt người Việt mình, thì cái đó là đúng luật của bên này rồi.
Quan chức Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia từng bày tỏ trên báo chí về việc Đảng Đối lập Cứu quốc Campuchia lợi dụng vấn đề sắc tộc cho lợi ích chính trị. Việc hàng trăm người Campuchia mà đi đầu là các dân biểu đối lập tới vùng biên giới với Việt Nam dẫn tới xô xát và gây quan ngại rằng tinh thần bài người Việt có thể lại bùng ra tại nước láng giềng. Mới đây tin cho hay có hàng chục ngôi mộ của người Việt ở tỉnh Kandal đã bị đập phá gây nhiều quan ngại. Khi được hỏi về sự kỳ thị của người Campuchia đối với cộng đồng người Việt, anh Phan Trọng Thanh, một người Việt sống ở Phnom Penh, cho biết.
Người đó nghĩ đa số thì không có ai, không có gì đâu. Họ vẫn rất người Việt Nam bình thường, nhưng mà chỉ có mấy người mà nhỏ nhỏ đó bị người ta kích động này nọ thôi. Giống như kiểu mà mấy đứa nhỏ, từ nhỏ để ra nó bị nhòi sọ từ từ, cũng như là nói Việt Nam làm cái này xấu, cái gì xấu gì đó, có cắt cảm gì thôi. Đảng cái đối lập đó họ nói cái kiểu mà giống như chúng tâm lý á, bị mấy đứa con nít nó nghe theo dữ lắm. Những thanh niên trẻ tuổi, thanh niên nữ trẻ tuổi đó thì đa số họ nghe theo bên cái đối lập nhiều. Ra đường ví dụ mà người nào mà cho dù họ ghét thì họ chỉ là nói xin nói rõ vài câu thôi, chứ người ta không có khi nào mà cơ khơi mà người ta đè người ta đánh mình hay là bắt mình hết trơn.
Hiện có hàng trăm nghìn, thậm chí có tin nói hơn triệu người Việt đang sinh sống và làm ăn ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng lên tiếng yêu cầu chính quyền Phnom Penh bảo vệ các công dân Việt Nam tại nước này. Có nước chống lưng trong vụ tranh chấp Việt Nam-Campuchia. Những căng thẳng thời gian qua trên biên giới Tây Nam đã khiến vấn đề phân định biên giới Việt Nam-Campuchia lại nóng lên. Tin cho hay hiện đã có hơn 80% vùng biên giới giữa hai nước đã được cắm mốc và số còn lại vẫn còn đang trong vòng thương thảo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, người từng tham gia vào các cuộc đàm phán với Phnom Penh.
Thưa ông, là ông đánh giá sao về cái tình hình biên giới Campuchia-Việt Nam thời gian qua?
Hai bên đang tiếp tục để tìm cách thúc đẩy quá trình không giữ cắm mốc, vượt qua được những cái khó khăn, những cái nhận thức khác nhau để tiến hành công việc cán bộ, đạt được những cái đường biên giới nó rõ ràng và được càng cố định nó trên thực địa một cách chính quy hiện đại vừa những mốc giới, thì đây là cái công việc mà theo tôi nghĩ đã đạt được. Trong quá trình làm việc này đó thì có xảy ra một số vụ tranh chấp lộn xộn, thì cái này ấy, thì nó có nguyên nhân bị một số cái đảng phái, một số cái nhân vật trong thuộc cái đảng phái mà đối lập của Campuchia họ kích động dư luận để gây ra những rắc rối đó, đặc biệt là một số khu vực chưa có giới cắm mốc và có những vấn đề mà nhận thức khác nhau, thì đây là một vấn đề mà có thể nói là đang gây ra dư luận hết sức là bức xúc, thậm chí có những đụng độ như là nhỏ nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm và gây những khó khăn bất lợi thì Việt Nam phải đối phó với rất nhiều cái hướng. Về phía đông là trên biển Đông, ở phía tây là Campuchia.
Liệu những cái căng thẳng hiện thời thì có làm phức tạp hóa cái việc cắm mốc giới ở trên biên giới Tây Nam trong thời gian tới không ạ?
Tại khu vực hiện nay nó có những vấn đề nhận thức khác nhau do những cái tài liệu bản đồ để lại, thì hai bên cần phải tiếp tục xem xét và đặc biệt là trên bờ ra thực địa để mà xem xét cụ thể trong những vấn đề về biên giới ở đây quản lý tạm thời ra nó sao, và cái vấn đề cột mốc cũng như là cái việc xây dựng của các bên nó có cái gì mà ảnh hưởng đến cái quan điểm lập trường của các bên không, ảnh hưởng đến cái việc giải quyết vấn đề phân giới cắm mốc không. Chính phủ Việt Nam có đề nghị là phía Campuchia thôi, dù những khu vực mà đang còn có những tranh cãi đó đó, thì hai bên thì thôi không có những hoạt động xây dựng hay là làm gì thay đổi hiện trạng của cái khu vực trong cái bản chính mà cắt cái đường biên giới 100 mét. Đấy là những đề nghị mà tôi cho rằng cũng rất là dầu thị và rất là thực tế và phù hợp với cái tập quán quốc tế lâu nay trong việc xử lý vấn đề tranh chấp. Thì hiện nay thì chúng tôi đang chờ đợi cái sự trả lời của phía Campuchia. Nếu như không tích cực, không cùng nhau hợp tác thì đấy cũng thể là cái điểm mà có thể lan trở lan rộng sự tranh chấp năng lượng ra, thậm chí nếu không kiểm soát được nó trở thành những mức độ lớn.
Vâng, ông có từng nói rằng là hai bên cũng cần phải cảnh giác với một bên gọi là bên thứ ba, thì theo cái ý của ông thì bên thứ ba này là ai ạ?
Người ta đã nói điều đó rất rõ ràng, đấy là cái sự chống lưng của phía Trung Quốc trong cái hoạt động vừa qua ở cái người Việt Nam và Quốc tế. Trung Quốc hiện nay người ta đang giúp đỡ rất nhiều cái lĩnh vực cho cái phía Campuchia, mà đặc biệt là những cái phần tử mà đảng phái bất đồng đang muốn tranh giành các cái vị trí trong cái nhà nước Campuchia. Thì cái đó là rõ ràng nhiều thông tin được cho rằng là họ viện trợ kinh tế, họ giúp đỡ về mặt quốc phòng, để cả ngoại giao lẫn các vấn đề khác, để làm sao đó cho khi lực lượng ngoài họ có thể tiếp tục trong cái công cuộc mà tìm mọi cách mọi cớ để mà phá hoại cái nền ổn định, cái uy thế của các cái đảng phái cầm quyền hiện nay cũng như quan hệ Việt Nam và Campuchia, thì đó quá rõ rồi. Thì đây là một nguyên nhân rất là lớn, rất quan trọng, không thể không tính.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để phỏng vấn về ý kiến của ông Trần Công Trục.